This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán cũng như là mismatch number, những con số màu xanh, những con số màu đỏ. Dow Jones thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 23.437 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 4 điểm, thưa quý vị. Nasdaq hiện tại bây giờ là 6.746 điểm. SP500 thì giảm rất nhẹ, 0.08 điểm, tức là 2.582 điểm hiện tại bây giờ. Thì nốt 10 năm là 2.39%. Dầu thô thì lên khoảng 25 xu. Một thùng dầu thô là 56 đồng 92 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên khoảng 3 đồng 30 xu. Một ao vàng hiện tại 1.277 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.11%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.470.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết không có lâu, khoảng chừng vài tuần trở lại đây thôi, thì General Electric cũng gặp nhiều cái sự khó khăn về cái số doanh thu của mình. Và nhọc nhằn như vậy từ năm 2009, một lần họ đã cắt giảm cái dividend của họ, như vậy cái tiền cổ tức, tiền lợi nhuận nước tư Việt. Và hôm nay một lần nữa họ lại cắt giảm xuống 50% nữa, thay vì 24 xu một xe, bây giờ họ giảm xuống còn 12 xu cho một xe, tức là họ sẽ giảm xuống và cắt giảm như vậy. Họ nói rằng trong trường hợp này có thể giảm nhân viên, giảm việc làm, giảm về những cái sự tiêu chi cũng có thể sẽ xảy ra. Và họ đã sẽ lay off những người, đặc biệt về sales staff, những người về bán hàng và những người làm trong cái bộ về software division, tức là về làm về phần mềm của quý vị. Và thứ sáu tuần rồi, GM cũng đã confirm, tức là họ sẽ nói rằng cắt giảm mọi thứ sẽ làm cho công ty save khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Cái điều này cũng xảy ra trong những ngày sắp tới, quý vị cũng không có được vui lắm cho bản tin về GE. Hy vọng rằng ký hợp đồng của GE và nhà nước Trung Quốc mới đây cũng lên đến nhiều tỷ Mỹ Kim. Hy vọng là cái hợp đồng này cũng giúp cho GE một phần nào đó gọi là giảm đi cái cơn stress hiện tại bây giờ, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe của quý vị. Is your vehicle under recall? Thật sự ra chúng ta biết rằng chưa bao giờ mà nước Mỹ có một cái lượng xe lớn bị thu hồi nhiều như vậy. Riêng nó tăng lên mỗi năm, thì riêng về cái năm ngoái không thôi đó, đến trên 53 triệu chiếc xe bị thu hồi, và tổng số đến 927 cái lỗi khác nhau. Và cái điều này đã làm cho tăng lên rất rất là nhiều lần từ năm 2011 cho đến nay. Rồi khi mà thống kê của Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra đó, thì năm 2011 thời điểm đó con số tổng số chỉ có khoảng 13.6 triệu mà thôi, nhưng mà đến năm 2016 đó, là năm ngoái, thì con số này lên đến trên 53 triệu. Và người ta nói rằng thật sự ra thì cái chuyện recall là cái chuyện rất là bình thường. Khi cái xe nó càng văn minh hiện đại thì cái lỗi nó càng gia tăng, cái thưa vị. Nhưng mà cái điều quan trọng là những người chủ của chiếc xe này có đem đi sửa hay không là cái điều lại là khác nữa. Và theo như cái thống kê họ đưa ra đó, thì có những người họ sửa không có tốn tiền, nhưng mà họ cũng không có thời giờ để đem đi sửa. Và có khoảng riêng về cái túi hơi đó, cái Takata đó, là đã trên 42 triệu cái xe đã bị recall trong 19 cái nhà sản xuất khác nhau. Mà chúng ta biết rằng bị nặng nhất là hãng Honda, rồi Nissan cũng có, rồi Toyota cũng có. Thì họ theo cái survey đó là 100 người chỉ có 64 người so far là đi sửa xe, 31 người còn lại là đang chờ đợi, còn 5% là ignore luôn, không cần biết cái xe mình sửa hay không, cái chạy khi nào tai nạn xảy ra là tính. Tức là người ta rất là thờ ơ về cái dạng mà bị recall này, càng ngày thì tức là không biết có thì giờ hay là như thế nào đó, hay là cái lỗi này nó không quan trọng lắm, thì họ lại không sửa xe, cái thưa vị. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng cái Takata, cái túi hơi đó, nó đã làm ra rất nhiều người bị tử vong về cái túi hơi khi nó bung ra thì có nhiều mảnh kim loại. Và họ cũng cho biết rằng có nhiều cái xe quý vị đang mua ở những cái dealer used car đó là cũng nằm trong cái dạng recall, tức là bị thu hồi để sửa. Nhưng mà dealer bán ra thì một là họ không biết, hai là họ cũng mua lại cái xe đó từ người khác rồi trade in rồi họ lại bán ra. Nhưng mà khi chúng ta mua cái xe như vậy, chúng ta cũng nên hỏi người ta là cái xe này có đang nằm trong recall và đã sửa chưa. Khi mà người ta bán ra như vậy thì bắt buộc cái sự an toàn của nó phải có. Thì mua cái xe cũ thì thật sự cái đó, điều đó cũng làm khó cho dealer, thưa vị, vì họ sửa là họ phải tốn tiền, tại vì dealer sửa là họ phải tốn tiền của họ rồi. Nhưng bởi vì đem đến xe đến thì họ sửa thì họ lại lấy tiền lại của manufacturer. Nhưng mà quý vị cũng nhớ, khi mà chúng ta mua cái xe cũ đó, cái used car, chúng ta đã đặt câu hỏi rằng cái xe này có nằm trong cái recall hay không, và cái recall nó đã sửa chưa. Cái quan trọng nhất là cái recall về cái airbag, cái thưa vị, chúng ta cũng nên cần phải sửa, vì cái airbag cũng đã xảy ra tai nạn chết người. Họ cũng quay trở ngược lại năm 2012 đó, thì 16 triệu chiếc, 13, 20 triệu chiếc recall, 14 là 50 triệu chiếc thì đã tăng một cách đột biến, rồi 2015 là 51 triệu, và 2016 là 53 triệu chiếc xe bị recall, với tổng số là 927 cái lỗi khác nhau. Và chúng thấy rằng xe càng hiện đại thì nó càng bị recall, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì liên quan đến 5 cái brand, 5 cái cửa tiệm, 5 cái thương hiệu mà quý vị sẽ không gặp nữa, not much longer, của năm 2018. Có thể là họ sẽ chống chọi đến năm 2018 hay là cuối năm thôi. Vì đây là những cái gọi là cái dự đoán của các nhà kinh tế gia khi mà thấy những cái tiệm này ăn nên làm ra không có được khá lắm. Đầu tiên là Shear. Chúng ta biết Shear họ đóng cửa liên tục, và Shear cũng là một cái thành viên gọi là một cái góp gạo thổi cơm chung với Kmart vài năm về trước, và hai công ty này cùng nhau dắt đi xuống, thưa quý vị. Kmart hiện tại bây giờ chỉ còn khoảng 273 cửa tiệm đang vận hành, đang lưu động, đang hoạt động thôi. Rồi Shear là chỉ còn khoảng 69 cửa tiệm đang hoạt động. Những con số này xuống một cách kinh khủng. Từ trước khoảng năm rất là nhiều năm, khoảng cả trăm năm về trước, thì khi mà mở cửa ra Shear đó làm ăn khấm khá lắm. Cái thời điểm mà thịnh vượng nhất là trên 3.500 cửa tiệm. Bây giờ chỉ còn có 695 cửa tiệm, nhưng mà chuyển qua năm 2018, con số tiệm này sẽ giảm xuống nữa, cứ thú vị, rất là nhiều. Và hy vọng Shear và Kmart cũng cross the finger, hy vọng là họ sẽ vượt qua được sự khó khăn này. Nhưng tôi nghĩ rằng rất là mong manh. Limited cũng vậy, Limited cũng đã làm ăn thua lỗ. Và cái brand này chúng ta biết cũng là làm chủ luôn Victoria's Secret, cũng như là Bath and Body Works. Và khi mà làm ăn lỗ lã như vậy, họ thấy bán đi một cái công ty tư nhân Sun Capital Partners, và bán đi lúc đó thì cũng đóng cửa trên 250 cửa tiệm và lay off khoảng 4.000 nhân viên. Và cái Kenico Limited thì chuyển qua online, thưa vị, bắt đầu họ chuyển qua online, và Kenico cũng bắt chước Limited, họ cũng đóng cửa tất cả những cửa tiệm của họ, và họ đã chuyển qua online. Điều này cũng rất tốt khi chúng ta biết rằng đấu tranh không lại, hay là chúng ta cạnh tranh không lại, thì là phải tìm cách để mà thoát thân. Mattel cũng vậy, Mattel là một cái công ty gọi là làm đồ chơi, khi mà họ bị ảnh hưởng rất nặng lúc mà Toys R Us bankruptcy, và Mattel này không có bán được những con búp bê của mình nữa, thưa vị, cái đô của đã sell đã bị giảm rất là nhiều. Riêng về cả toàn thế giới, búp bê này bán ra giảm đến 7%, rồi riêng về Hoa Kỳ còn American Doll đó cũng giảm 30%, và Monster High cũng như Polly Pocket cũng giảm 42%. Và là soon đó, thì công ty này sẽ bắt đầu có bán, hy vọng rằng cái Hasbro sẽ mua lại công ty này soon, thưa vị. Rồi JCPenney quý vị biết rằng họ đã gọi là cải thiện, rồi cải tổ, rồi cải cách đủ thứ hết. Họ nào là họ bán quần áo, bán đồ thời trang, xong rồi bán son phấn vân vân, rồi chuyển qua bán đồ về gia dụng, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Nhưng mà hiện tại giờ cái report của họ đi ra, cái sale của họ cũng rất là tệ. Và biết rằng khi mà sale mà nó tệ như vậy rồi đó, thì chúng ta biết cái gì sẽ coming next, thưa quý vị. Và Bed Bath and Beyond thì cũng đã, trước đây chúng ta biết là Linen and Things cũng bán đồ giống như vậy, nhưng mà cái Linen and Things đã bankrupt rồi. Bed Bath and Beyond cũng hy vọng rằng sẽ chống chọi được, nhưng mà có một cái người ta nói rằng có thể sẽ không có thoát được cái chuyện mà gọi là bankrupt, gọi là gì, phá sản, nếu mà không có bắt kịp thời như là Walmart, Costco, Target. tức là Bed Bath & Beyond họ giữ được cái traditional, tức là bán cửa tiệm thôi, không có online. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta không có theo thời như vậy đó, không bắt kịp như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đồng chung số phận với những cái cửa tiệm đã đóng cửa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến cái credit card. Quý vị biết rằng vào cái ngày lễ này đó, thì quý vị bắt đầu đi mua sắm. Và có nhiều chỗ đó sẽ offer quý vị, chẳng hạn như là Best Buy, hay là Target, hay là Walmart, hay là Kohl's, vân vân. Nếu quý vị làm cái thẻ tín dụng của cái tiệm họ đó, tức là cái store credit card, thì họ sẽ giảm cho quý vị 20% trong cái order. Chúng ta order 100 đồng thì chúng ta được giảm 20 đồng. Và cái điều này thì có nên hay không? Và cái câu hỏi rằng quý vị có nên mở một cái store credit card hay không? Thì đầu tiên người ta nói rằng nếu quý vị đứng lại suy nghĩ, chúng ta còn một vài cái thẻ tín dụng phải trả hàng tháng và vẫn đang trả tiền lời. Chẳng hạn như thiếu thẻ tín dụng 1.000 đồng, một tháng trả có 300 thôi, còn 700 còn lại là tháng sau phải trả tiền lời, vân 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 vân. Như vậy thì chúng ta mở thêm một cái thẻ nữa đó là really bad idea, một cái quyết định rất là tệ hại, các quý vị, vì chúng ta trả cái thẻ đầu không nổi, thêm cái thẻ thứ hai thì làm sao trả được. Vì thế chúng ta nên nhớ, khi chúng ta vẫn còn trả payment của cái card của quý vị đó, thì quý vị mở thêm một cái card nữa là bad idea. Và quý vị cũng nên nhớ, cái interest rate của cái thẻ mà cửa tiệm đó, cái store card đó, really high, nó gọi là rocket high, cao lắm, các quý vị. Nếu mà chúng ta không trả bằng mỗi tháng đó, hết, trả pay up mỗi tháng đó, thì chúng ta không nên làm thêm một cái thẻ nữa. Còn ngược lại, quý vị trả up mỗi tháng, thẻ xài đồng nào trả đồng đó đó, thì save 20% thì điều chúng ta nên làm, tức là chúng ta đăng ký thêm. Nhưng mà chút xíu đây, cái phần cuối đó cũng rất là quan trọng. Và hỏi một cái câu hỏi, những cái câu hỏi chúng ta nên hỏi là có membership hay không. Tức là membership fee thường thường cả 100 đồng, hay là cái nhiều thẻ tệ tệ cũng 50 đồng. Nếu mà chúng ta trả như vậy đó, có đáng hay không? Một năm đến tiệm này một lần, bây giờ chúng ta save được 20 mà chúng ta trả 50 đồng tiền membership thì có nên hay không? Hay là họ nói là họ waste cái đầu tiên, rồi cái sau trả thì chúng ta cũng nên hay không? Cái điều quan trọng là chúng ta nên xét lại là khi chúng ta làm như vậy đó thì ảnh hưởng đến cái thẻ tín dụng chúng ta, cái điểm tín dụng rất là nhiều, thưa quý vị. Và nếu mà để lên cán cân đó, thì cái điều mà người ta khuyên rằng cũng không nên làm. Và chúng ta nên nhớ là chúng ta phải strong, really really strong, strong khi mà cái người bán hàng đó hỏi chúng ta là có làm thẻ hay không. Mà chúng ta biết là họ luôn luôn khuyến dụ quý vị phải làm một cái thẻ, không biết họ có ăn commission hay không, nhưng mà cái người đứng cashier đó là luôn khuyến khích quý vị nên sign up một cái thẻ tín dụng. Và khi mà chúng ta open cái account, hồi nãy Dũng nói đó, khi chúng ta mở ra thì chắc chắn nó sẽ hơn cái điểm tín dụng quý vị. Nó hết một vài điểm, chẳng như là 5 đến 10 điểm. Cái điểm tín dụng quý vị rất là quan trọng. Khi chúng ta mua một cái gì lớn đó là họ bắt đầu dựa trên cái điểm tín dụng. Mà nếu điểm tín dụng quý vị cao thì tiền lời cũng có thể thấp hơn. Còn điểm tín dụng quý vị mà tệ đó thì chúng ta sẽ trả cái tiền lời nó cao hơn, hoặc là khó mà để mượn tiền, thưa quý vị. Và cái điều mà quan trọng nhất đó, là khi chúng ta book ra là gà chết. Khi chúng ta đã ký một cái thẻ tín dụng rồi đó thì 6 tháng sau cái điểm của quý vị nó mới trở lại bình thường, và chúng ta muốn cancel liền cũng rất là khó, thưa quý vị. Nó cũng đã ảnh hưởng cái điểm tín dụng quý vị rồi. Và nên nhớ, khi chúng ta sign up một cái thẻ của cái store credit đó, chúng ta phải think twice. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng là như vậy, khi mà cái ngày lễ, những mùa lễ hội sắp tới thì mình đi mua sắm nhiều, và đến khi mà nhìn đến cái hóa đơn nhiều đó thì nghe một cái lời khuyến mãi đó là giảm đến 20% thì có lẽ là mình cũng không có đắn đo để mà mình sign up, nhưng mà cũng phải nghĩ lại là cái điểm tín dụng của mình cũng sẽ giảm đôi chút, đúng không anh Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi Minh Nhung, nhưng mà cái khi mà chúng ta bớt như vậy đó thì nếu người ta đi đến tiệm đó nhiều lần thì người ta nên làm, mà nếu lâu lâu cả năm hay là 2 năm, có thể lâu hay là đùng một cái mới đến một lần thôi đó, thì chúng ta cũng không nên đăng ký cái thẻ này vì cũng bất lợi cho quý vị. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng nha, và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.